的莫来忘罪，爱咋的忙跳暗慰，该了没多光空战送泪疼疼满暗病泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎会泪泪，ước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cảnh Đồng mà do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại website www.saigondallasradio.com hoặc nghe bằng app trên cái phone Sài Gòn Dallas Radio có cái logo của đài 1160 AM là hình mặt trăng và cây trúc vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy là ngày 30 tháng 11 của năm 2024. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Bao Thoát. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cảnh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à, chú ăn gà tây nhiều không à?
Rất là nhiều và tôi chúc mừng lễ tạ ơn hạnh phúc đến tất cả quý khán thính giả trên toàn cầu đang theo dõi chương trình này. Và tuần tới chắc chắn quý vị sẽ nghe tôi mở đầu chương trình là Ho Ho Ho, Merry Christmas. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là vào mùa Giáng sinh. Chúng ta đang thực hiện chương trình cuối tuần của tháng 11 năm 2024 và như cô vừa mới nói, tất cả chúng ta vừa mừng lễ tạ ơn được 2 ngày. Phải có 362 ngày nữa mới có lễ tạ ơn để chúng ta tạ ơn. Nói cho đúng, thì chúng ta phải tạ ơn mỗi ngày. Khi vật gì đó cho nhận và cảm ơn từ ai, chúng ta không thấy người cho, người nhận. Và người cảm ơn thì tạ ơn nó có một ý nghĩa toàn hảo, vị tha và không phân biệt. Ngược lại, khi cho và nhận và cảm ơn một vật gì đó từ ai, mình nhìn không thấy người cho, không thấy người nhận, người cảm ơn, thì tạ ơn vẫn mang một ý nghĩa nào đó vị kỷ, phân biệt và chưa toàn hảo. Tạ ơn luôn luôn cùng đi với ý nghĩa tri ơn và nhớ ơn của muôn người và muôn vật trên thế gian này. Thật vậy, khi nói đến lễ tạ ơn, chúng ta liền nghĩ đến trách nhiệm và bổn phận tri ân và nhớ ơn, và hơn nữa biết ơn. Giữa thế hệ này với thế hệ trước, giữa người sống với người chết, giữa người cho và người nhận, giữa người trao truyền và người tiếp nối, và ngược lại. Và người khách mời của tờ chương trình Từ Cánh Đồng mấy ngày hôm nay trong tâm tình này sẽ tâm tình với tôi về điều suy nghĩ trên. Từ đài xa Sài Gòn Dallas 1160 AM, tất cả các diễn đàn tiếng nói tự do và diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, chúng con xin gửi lời đến phía bên kia biển, thành phố mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu ăn. A Di Đà Phật, con xin kính chào thầy Hòa Thượng Thích Không Tánh nữa, thầy nghe được con ạ. Con xin gửi lời chào đến Hòa Thượng Thích Không Tánh nữa, thầy nữa, thầy nghe được con. Cô Nam Phương, hình như chúng ta mất đường dây với thầy Thích Không Tánh, thầy còn nghe được con không ạ? Chúng tôi xin cáo lỗi mất đường dây với thầy và Nam Phương sẽ nối lại đường dây này cho chúng tôi.
Đường mới ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình ngàn phương với những chim sương sẽ bay về tương lai mùa vui.
Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây cho chúng tôi với Hòa Thượng Thích Không, Không Thánh A Di Đà Phật. Thưa thầy, nghe được con chưa?
Dạ, dạ thưa, có nghe mà nó rõ, nó yếu lắm. Cái số này nó hay bị phá lắm. Có thể là, hoặc là nếu ấy thì gọi cái số kia ra. Dạ.
Bây giờ thôi cứ nói đi, nếu mà bị phá, từ trẻ nó phá thì cô Đăng Phương cô sẽ gọi cái số thứ hai cho con với thầy nhá. Con rất là vui nối lại được dây với thầy.
Dạ.
Thầy cố gắng thì nghe con nghe bên này, con nghe thầy
rõ
lắm.
Nghe nó yếu quá nó.
Thầy dạ. Thầy có nghe được con.
Nghe nó nhỏ quá, nó nhỏ mà nó
thầy có nghe được con rõ không? Có nghe được không? Tương đối nghe được để nói chuyện không?
nghe không rõ, nghe yếu lắm.
Rồi thôi bây giờ thầy cô Đăng Phương cô sẽ gọi lại số thứ hai để nó nghe được thầy. Thầy cúp máy đời này đi. Rồi chúng con sẽ gọi lại thầy. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị vì lý do kỹ thuật.
Tình người thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh hằng.
Chị Đạo Phật bây giờ thầy nghe được con chưa thưa thầy?
Dạ vâng, cái này nghe rõ rồi.
Dạ. Cái này nghe rõ.
Dạ vâng.
Dạ. À, rất là vui bắt đường dây với thầy. Thưa dạ. Thầy, chương trình ngày hôm nay vẫn trong đối bên Hoa Kỳ này và con người trên toàn thế giới này là tuần lễ tạ ơn đến Thượng Đế. Dĩ nhiên tạ ơn con phần đầu, không biết thầy có nghe được con hay không. Con trong phần nhập đề luân khởi con có nói là tạ ơn luôn luôn cùng đi với các ý nghĩa tri ơn, nhớ ơn và biết ơn. Bây giờ hiện tại thì con đang biết ơn tri ân thầy là thầy đã đến chương trình này, nhưng mà bây giờ hiện tại Hòa Thượng đang ở đâu, thầy Thích Không Tánh đang ở đâu thưa thầy?
Dạ dạ thưa, cảm ơn anh. Tôi hiện tại thì tôi đi ra Huế để cứu trợ đó, đi bắt cứu trợ, nhưng mà rồi nó bệnh quá, bị nó gãy cái xương đó, rồi anh nữa bây giờ đang ở dưỡng bệnh tại Huế. Dạ, cho nên nó cũng sức khỏe nó cũng yếu. Dạ vâng. Dạ.
À, thầy nói được là con mừng rồi. À, con sẽ hỏi vấn an thầy. Gãy hai ba cái xương gì đó. Con sẽ hỏi thăm thầy sau. Nhưng mà thưa con thưa với thầy là tất cả mọi người, con người trên hành tinh trái đất này 7-8 tỷ đi, nói cho nó nhiều đi, đều do một đấng thượng đế nào đó, đấng thiên nhiên nào đó, tùy mỗi tôn giáo gọi tên cho người. Con là người theo đạo Thiên Chúa giáo, thầy là người theo đạo Phật giáo. Con muốn được hỏi là lễ tạ ơn đối với Phật giáo có suy nghĩ gì, có điều gì cần nói về bên Phật giáo, về tạ ơn Đức Chúa Trời, tạ ơn Thượng Đế, thưa thầy?
Dạ thưa, thì theo tôi nghĩ rằng con người ta mà không có biết tri ân, không có biết báo ân, không biết tạ ơn thì nó cũng không xứng đáng ra. Thành thử cho nên cũng chúc mừng, tôi cũng xin chúc mừng rằng Hoa Kỳ cũng như Canada, cũng một số mấy nước đã có một cái ngày lễ tạ ơn rất là cao đẹp và chính nghĩa. Phải nói rằng có thể là theo tôi biết là đầu tiên cái tạ ơn này thì nó là cái ngày lễ mừng cái sự thu hoạch. Cái được mùa màng dân được ấm no hạnh phúc, cho nên người ta đã tổ chức cái lễ tạ ơn và cũng như báo ơn tạ ơn Thiên Chúa đã giúp cho người dân có một cái cuộc sống an lành. Và thì người Việt Nam mình cũng vậy, ngày xưa nó cũng có những cái lễ gọi là hoặc là mừng những cái sự mà người những cái sự thành sự tốt đẹp, thành cái sự thành công. Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ đây ngày lễ rất là cao quý, thì cái ngày lễ này tôi cũng xin thành nguyện cầu chúc cầu ơn trên cho gia hộ cho toàn thể đất nước Hoa Kỳ cùng hưởng được một cái được có một cái mùa an lạc và hạnh phúc, và cũng cũng như hòa ái đoàn kết để góp phần xây dựng cho một cái tổ quốc Hoa Kỳ nó được có cái sự thái bình thịnh trị và toàn ấm no hạnh phúc. Xin cầu nguyện và tất cả như vậy trong cái mùa lễ tạ cao quý này. Mô A Di Đà Phật. Kính thưa.
Thưa thầy, tất cả những điều thầy vừa mới chúc lành cho đài, cho con, cho chương trình Cánh Đồng Mây và toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu đang theo dõi chương trình này. con xin được đại diện kính chúc lại thầy cũng như quý Phật tử chung quanh thầy nơi thầy đang cư ngụ, tất cả những người Việt Nam thân quý chương trình này một mùa tạ ơn thanh bình an lành như như thầy mới nói. Đức Phật Đức Phật sinh ra, con nói cho nó gọn con số đi, 500 năm trước của đạo Phật, Đức Phật sinh ra, ngài là người bình thường, không có phép màu, không có quyền năng gì cả. Đức Phật không phải là một vị thần, cũng không phải là thượng đế, cũng chẳng phải là giáo chủ gì hết. 500 năm sau Đức Jesus sinh ra, Đức Jesus Christ sinh ra. Và tất cả hai đấng này, có lẽ về nói về con người, thực sự cả hai đấng này đều là con người cả, là những người kính mến nhất, nổi tiếng nhất trên toàn cầu. Cả hai đấng này cũng chẳng bắt ai phải tôn thờ mình cả, chẳng ai bắt ai phải đưa lên bàn thờ tôn thờ mình cả. Nhưng với Đức Phật, tứ diệu đế ngài mang đến cho đời, ngài đưa đến qua cho đời một cách làm sao để diệt khổ, đời là bể khổ. Và 500 năm sau, Đức Jesus Christ cũng làm như vậy. Hãy yêu thương người ta bằng mình. Khó đấy.
Yeah.
Thầy đang ở Huế. Yeah. Thầy đang ở một đất nước không có chiến tranh. Anh em bốn bể một nhà. Có lẽ người ta không cho thầy tạ ơn đâu. Người ta không cho thầy tạ ơn đâu. Nếu mà thầy vào cái gọi là giáo hội Phật giáo quốc doanh, nếu những người công giáo vào cái gọi là giáo hội công giáo quốc doanh thì nó mới cho tạ ơn. Cái điều suy nghĩ của con như vậy nó có đúng không? Sau 50 năm, gần 50 năm hai bên không còn chiến tranh, đất nước thanh bình, suy nghĩ của con như vậy nó có đúng không?
Dạ vâng. Xin thưa anh và quý đài, thì nay tôi bệnh không được khỏe cho nên nói nó không có được khỏe lắm. Thì cũng xin thưa là tôi hơn còn chạy hết xương đường thẳng giờ nó kia mà đó, đó thì bên quý mục sư, quý linh mục đó, mà trong một cái hội ở bên Mỹ đó, có tổ chức cái hội đồng tôn này để chúng ta vấn đề tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền các thứ, thì nhân bị cái bão ra ghi đó, nó mới là vận động một số ít tiền bạc để mà gỡ về. Bởi vì được cái người dân Hồng Mông đó, ở những cái vùng Cao Bằng đó, như Lào Cai đó, thì cái vùng sâu xa đó họ khổ lắm, nhưng mà cũng không có ai giúp đỡ. Cho nên rồi nhân cái lễ cũng tạ ơn đó, thì mấy vị mới vận động được một số, rồi khoảng được 375 hay 80 triệu. Thì không biết làm sao, cho nên mới liên lạc về hội đồng Liên Tôn chúng tôi để nhờ bên này tăng phần với bên hội đồng Liên Tôn có thể chuyển cái số tịnh tài đó đến cho mấy trăm người cái bà con Hồ Mông ở cái vùng sâu vùng xa đó, thì trong cái bão gia ghi bên đây thì chúng tôi bị bệnh, nhưng mà cũng cố gắng. Thì bây giờ đây là cái việc phải, thì chúng tôi mới cũng uống thuốc giảm đau, rồi chúng tôi thành mọi cách thì chúng tôi ra Huế để liên lạc với quý thầy ở Huế, một vị mục sư cũng ở ngoài Hà Nội cũng thì mới giúp đỡ với cái cách để cùng đi lên Cao Bằng, Hà Giang để mà cứu trợ cho quý bà con Hồ Mông này. Rất là nhưng mà cố gắng đi ra tới người này, thì đi ra tới Hà Nội thì đi bằng xe lửa thì cũng đi được, thì nó còn đỡ đau. Nhưng mà ra tới cao nguyên, nếu mà lên trên vùng xa đó thì bị cái xương ngực đó, nó bị gãy đó, thành thử cho nên nó đau lắm, nó chịu không được. Rồi thành ra tôi mới ủy quyền lại cho thượng tọa Thích Từ Giáo là chánh đại diện, trưởng ban trị sự của Tăng đoàn Giáo hội Thống nhất tỉnh Quảng Trị và quý thầy ở Huế, Thừa Thiên, kết hợp với cái vị mục sư mà đã hướng dẫn bà con đồng bào Hờ Mông đó, thì giới thiệu đó để mà đi cứu trợ, chia sẻ trong những cái ngày gia ghi, bị bảo gia ghi với nhân tạ ơn. Thì chúng tôi đành phải quay lại Huế để nằm để được nghỉ dưỡng bệnh, thì chúng tôi cũng tiếc. Thì nhưng mà đó thì sau đó thì cũng 3 ngày sau cố gắng đi lên xe đi cực khổ lắm, nó ngồi mà đường đất rồi nó bị hư bố mà nó chưa có sửa lại hết đó, bà con ở trong vùng sâu khổ. Thì quý thầy với quý vị mục sư thầy mới chia sẻ cái quà đó quý bà con và mong. Nhưng mà khi đăng cái tin nó lên á, con số thì cũng có một cái suy nghĩ riêng tư gì đó, mà có những lên án đồng liên tôn chúng tôi bán cái tăng đoàn Thống Nhất là đi tiếp cho cộng sản nó đã sắp chiếm đóng Nam Cộng Hòa, đi cứu trợ đi tôi gì đi ra tụa suốt mà ô nó lắm. Tôi đi xin thưa cũng nói cũng rất nặng, chúng tôi rất là buồn. Và những vị họ biết tôi trước đây cùng với luật sư Lâm Tân Thọ, thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, quý vị trong hội đồng liên tôn và mà nhiều vị khác để lập trên cái ban vận động cái tiếng ủng hộ bình đó, để kêu gọi cái vấn đề hòa bình cho thế giới cũng như cho Việt Nam. Và những cái giải pháp cho Việt Nam Cộng Hòa, để vì dựa nơi cái hiệp định Paris mà Việt Cộng vi phạm đó, để vận động quốc tế để mà quan phục lại cái quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, tổ quốc Việt Nam cho thân yêu của chúng ta. Thì khi mà chúng tôi đưa ra giải pháp hòa bình như vậy đó thì cũng bị hưởng ứng. Thì nhưng mà rồi bây giờ đây thì nói là tôi bây giờ như vậy thì cái phong trào tuyên ngôn hòa bình thì bây giờ không ai tin nữa rồi. Ông coi như tôi đây là đi cứu trợ cho miền cho Bắc Việt, để muốn nghe là Nam Bắc nhà hay là gì để này gì đó các thứ, thì thành cho nên nó là ít cũng điều. Thì cho nên mấy ngày nay tôi cũng buồn quá, vừa bị bệnh đau và đã mà rồi là vì cái việc mấy mục sư kia hay mà với dân tộc Hờ Mông cũng rất nghèo khó, cũng tội nghiệp lắm, trên cái tinh thần mà bao dung thể hiện cái tình bác ái trong cái sự cực khổ cũng khó rồi. Nhưng mà cũng bị suy nghĩ họ, thành ra nó cho thành chúng tôi đi cứu trợ Việt Cộng, thành thức cho nuôi Việt Cộng này nọ thì cũng buồn. Thôi thì hôm nay tâm sự rồi tôi cũng xin than thở như vậy. Và đương bị bệnh nữa thì hiện tại bây giờ còn có 2-3 tỉnh ở miền Trung mà người ta giúp đỡ thì cũng chưa có cứu trợ được. Hiện tại nó cũng còn đương đau cái ngực quá đi. Dạ vâng. Thì tôi cũng xin có mấy lời tâm tình với anh trong cái ngày lễ tạ ơn năm hôm nay. Và cũng xin cầu nguyện cho tất cả chúng ta sớm vượt qua khỏi những cái phân biệt riêng tư, chấp giữ những cái chuyện nhỏ bé để mà rồi làm cho cái tình người của chúng ta nó bị giới hạn lại. Xin cảm ơn, cầu chúc kính cảm ơn anh Phan Đình Minh nha.
Chị Đạo Phật, thưa thầy, phần câu nói cuối cùng của con vừa giờ đó, cách đây này mấy phút thôi, con có thưa với thầy là tất cả những cái gì về con người kính đức đã sĩ đã tạo dựng lên mình, ở tôn giáo nào cũng vậy cả, Đức Phật cũng là người, Đức Jesus Christ cũng là người vậy. Nhưng có những người họ con có lập lại thì nó cũng là thừa, nhưng con vẫn phải nói vậy. Có những người họ theo chủ thuyết tam vô, vô gia đình, họ không vô gia đình đâu. Họ nhiều gia đình lắm, ông nào cũng có 2-3-4 bà vợ cả. 2-3 bà vợ ở bên Mỹ này, đưa tiền sang Mỹ này cho vợ bé ở bên này, thì làm sao nữa, vô gia đình. Họ không vô tôn giáo đâu.
Yeah.
chùa chùa Ba Vàng, chùa nhiều chùa lắm, chùa Nam gì đó, Đại Nam ở trong 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 Sài Gòn. Nó là một cái máy xây tiền cho đảng. Ông thầy nào đó thích Thánh Trúc Thanh gì đó, trẻ hơn con với trẻ hơn thầy, béo, béo tốt lành đẹp lắm. Đi tu gì mà béo vậy? Đi tu gì mà thích đứng bên đàn bà vậy? Họ không có tổ quốc đâu, tổ quốc của họ từ ngày có Hồ Chí Minh về đến giờ, tổ quốc của họ là tổ quốc cộng sản, chứ không phải tổ quốc vốn ngàn năm văn hiến của thầy với của con. Không phải.
Yeah.
Nhưng mà con nó mức trong lòng người ta ơi thì con cứ nói thôi, nhưng mà thực ra đối với thầy ấy, đêm hôm qua đó, con thương thầy lắm. Cách đây 2 tháng con cũng bị một cái tai nạn. Con té còn nặng hơn thầy cơ. Nhưng mà không gãy vai, không gãy xương.
Yeah.
Thế không tánh chỉ té vậy, gãy 2 cái xương sườn đau đấy, đau lắm đấy. mùa lạnh ngoài Huế, con với thầy đêm qua cười với nhau, cùng đau đớn như nhau cả, mặc quần áo khó lắm. Cái việc mà thầy đi với các vị chân tu, các vị thượng tọa đi giúp cho đồng bào vùng sâu vùng xa, đó là tình người, thưa thầy. Đó là tình người trong ngày lễ tạ ơn mà. Mà nếu có những người ở trên đó họ theo cộng sản chứ, nếu mà bảo nó thầy đi giúp cộng sản thì cái chuyện đó là người nào cộng sản là nói vậy, nó nói láo. Ai cũng biết quá khứ của Hòa Thượng Thích Không Tánh là đâu cả, ai cũng biết vậy. Ai cũng biết Hòa Thượng sinh ở đâu cả vậy. Cho con hỏi là tình hình nơi thầy đang ở bây giờ, xứ Huế thân mến có gì lạ không? Trời lạnh không? Trời lạnh thì Thích Không Tánh có đau không?
Thưa thì hiện tại thì tôi phải nói, nhưng mà chùa Liên Trì của tôi ở đó thì tôi cũng sống như người không nhà lang thang, thì cũng có nhờ chùa Giác Hoa, mà ở đó thì an ninh công nó bắt máy nó rất giỏi, rồi ngày nào nó cũng ra vô, nó đâu có ra đó. Dạ vâng, rồi bây giờ thì sau này có lúc thì tôi ra ngồi Huế thì chùa đây cũng là một chùa trong hệ thống tăng đoàn, cho nên nghĩa là tôi cũng ở được. Nhưng mà rồi nó cũng theo dõi này nọ đủ thứ hết á. Nhưng mà tôi cũng phải cố gắng cho bây giờ biết sống sao, ở đâu giờ. Rồi thì đó thì bây giờ và cũng buồn nữa, đó vừa rồi mình cũng làm cái vì mấy mục sư họ cũng có lòng đề nghị đến giờ chia sẻ cái quà đến cho người Hờ Mông đó. Thì mình cũng cố gắng mình làm, nhưng mà vừa rồi thì bây giờ tôi được biết là tôi bị bệnh được. Thì mấy thầy trong tăng đoàn mới đi ra tới ngoài Hà Giang, vô trong vùng sâu cực khổ lắm, rồi đi xe có thể bị tai nạn lên. Nhưng mà rồi cứu rồi xong thì bây giờ thì cũng tội nghiệp công an á. Họ nói là bên này chúng tôi là đi tiếp tay, đi cứu trợ cho Việt Cộng, nuôi Việt Cộng. Nhưng mà rồi bây giờ đây thì bây giờ công an an ninh ngoài Hà Giang, ngoài mấy tỉnh đó, nó đi điều tra những người mà nhận quà. Và ai nhận quà tánh rồi thì do đâu mà lại móc nối được ổng, đúng mà rồi để ông đem quà ra ngoài này rồi ai rồi nói mấy đó làm sao biết mà đi là đến đem nhặt quà, rồi điều cái ông mục sư nào đã lên đó để ghi danh sách. Bây giờ họ hỏi ra cái danh sách đó, ai có cái danh sách của mấy mong đó mà giới thiệu để nhận quà từ thiện, cái nhân lễ tạ ơn này nọ đó. Nghiệp lắm, công an họ đi sách nhiều mà làm dân Hờ Mông tốt trong cái vùng núi đó. Mà ta bị báo lục ra ghi mà cũng không đỡ, mà bây giờ lại bên này mình gỡ ít quà chút đỉnh thôi mà lại bên phía bạn bè nói tôi đi tiếp tay nuôi cộng sản, lại bị bên phía ăn cộng sản nói là sao làm sao biết ông không nhận quà rồi này nè, hay có liên hệ gì không, cho nên vừa bệnh mà vừa cũng nghĩ cũng mấy thầy thành thử, cho nên thôi thì cái chuyện với vậy thôi. Thì mấy mục sư mà đi lên tới cái vùng sâu lấy cái danh sách của mấy người bị bạo lục nghèo khổ cho bên này, để cho bên tăng đoàn chúng tôi phát quà đó, thì cũng bị điều tra tìm hiểu, mà vì là vị mục sư này ở cũng là làm việc cái sao đó, nhưng mà rồi họ cũng bị có lòng vậy thôi, có lòng chia sẻ tới thôi mà thì cũng bị làm khó khăn. Thì thôi thì bây giờ nhân đây thì chúng tôi cũng cũng anh cũng tội nghiệp chẳng hạn như đó. Trường hợp anh biết đó, nè, bây giờ đây mình cũng như trường hợp ông tổng thống Donald Trump đó, nó bao nhiêu lần ông một lòng vì đất nước, vì tổ quốc, vì làm cho nước Mỹ gọi là mạnh mẽ vĩ đại hơn, bị đủ thứ chuyện hết, rồi bị tù dập, bị ấy rồi mấy rồi còn đã bị bao nhiêu lần bị ám sát mà tưởng đâu là có thể chết rồi mà may ra là bây giờ ông cũng vượt qua. Và tôi cũng không biết rằng cái ngày mà ông bây giờ đã đắc cử rồi thì rõ ràng cái số phiếu nó đã phân định rồi, ai phải ai trái, rồi số nào đông số nào ít, chánh tà nó phân minh rồi. Mà đến bây giờ người ta cũng cứ lôi ra, người ta nói này nói nọ, chuyện nó đã xong rồi, đã bầu cử đã rõ ràng, và mà nói thì tôi thấy chung thật buồn. Và cho nên cũng không biết rằng cái ngày lễ đây đó, trong cái ngày lễ tới đó, không biết nó có yên lành hay không. Chứ tôi cũng cái tình cảnh của nước Mỹ, và hy vọng rằng số người mà tuy rằng cái số người ít kia, nhưng mà không biết họ cũng biết phải trái. Chúng ta tôi nghĩ là ai cũng biết phải trái rõ ràng rồi, ai rồi hết á, nhưng mà người ta vẫn cố tình để người ta vẫn cứ như vậy mà để mà xuyên tạc, để mà đánh phá lẫn nhau, cho nên cứ hao vô trong cái sự vô minh đó để mà làm đau khổ lẫn nhau, rồi lại cứ trách cứ này nọ. Thành thử là chúng tôi cũng cầu mong cho cái ngày lễ mà nhậm chức của tổng thống Donald Trump tới đây được bình yên và may mắn, để ông phải nói rằng tổng thống Donald Trump là một cái bậc gọi là anh tài, cái bậc cũng có thể nói biết dễ giàu gì nước Mỹ hay Hoa Kỳ mà đã có được một vị tổng thống nó như vậy, mà tôi cũng hiểu sao là thành thử. Cho nên là bên này thì chúng tôi có buồn lo, không biết rằng ông có vượt qua những cái khó khăn hết đây đưa nước Mỹ đi đến cái chỗ thành công vĩ đại và giàu mạnh, cũng như đưa đến góp phần cho cái hòa bình, cái sự ổn định và cái tình hình của thế giới mà đang có cái nhiều cái sự bất an. Và chúng tôi cũng chỉ biết cầu nguyện thôi. Có mấy cái tâm tình với anh Ba Đình Minh.
Chứ là Phật thưa thầy, con thưa chưa trước tiên ấy, con cảm ơn thầy đã quan tâm đến nước Hoa Kỳ này. Những sinh hoạt chính trị con sẽ đề cập tới, nhưng mà cái suy nghĩ của con ấy, hiện tại bây giờ ấy, là cái suy nghĩ về tạ ơn. Con muốn nói với thầy là thầy đang ở chùa nào đó thuộc với tăng đoàn, có lò sưởi hay có chăn ấm nơi thầy nằm. Thầy tạ ơn Thượng Đế đi, con cũng tạ ơn Thượng Đế như vậy, con cũng vậy. Thì có người ta phê phán thầy giúp Cộng sản thế này thế kia đi, thầy cũng tạ ơn Thượng Đế đi, là người ta còn biết đến thầy đấy. Thầy còn sống đấy. Thầy đêm qua con nói chuyện với thầy, con nói thầy con thương thầy lắm, con nó thương con lắm là vì đau lắm. Nhưng nếu mình còn biết đau, tức là Thượng Đế còn cho thầy có hơi thở, con có hơi thở, vẫn còn sống, mình vẫn còn sống. Thầy với con, tất cả mọi người đều tạ ơn Thượng Đế về những cái điều này cả. Có điều nếu nói đến tạ ơn mà không nói, đối với cá nhân con đã tạ ơn thầy, con đã cảm ơn thầy, con biết ơn thầy nhiều lần rồi, thầy làm được nhiều lắm. Con có nhắc lại thì cũng là nhắc lại những cái kỷ niệm cũ có thể va chạm vào trái tim thầy, có thể làm những cái kỷ niệm vui nó làm cho thầy buồn. Thầy nhắc đến chùa Liên Trì, thầy nhớ con với thầy với bác sĩ Phan Minh Hiển đã tổ chức những cái buổi mà giúp cho trẻ em bị ung bướu. Hay rất là đặc biệt nữa là, con không biết có phải thầy là người đầu tiên hay không, con cứ nói đi, tại vì con biết thầy là người đầu tiên làm lo cái chương trình cho Thương Phế Bình Việt Nam từ chùa Liên Trì, từ Thích Không Tánh. Những cái điều đó có phải cảm ơn không? Có chứ. Những cái điều đó con có phải biết ơn cho những người bạn Thương Phế Binh của con không? Có chứ. Nhắc lại những cái điều đó có buồn không? Có vui không? Thầy có vui không? Thầy có buồn không?
Dạ, vui thì cũng có vui chứ. Nó cũng nhiều lắm. Bởi vì mình cũng nhưng mà buồn là bị người ta lại đánh phá trù dập rồi người ta đủ chuyện hết rồi đến ngày hôm nay những cái ngay cả rồi sau này thì phong trào của vấn đề chia sẻ với anh em thương binh để tri ân anh em thì cũng bị nhà nước cái chế độ này nó người ta đã già ấy rồi mà nó vẫn còn tù nghịch, nó vẫn còn có những cái tâm nhỏ mọn nên mãi rồi sau này thì tôi có gặp hoàn cảnh khó khăn, chùa đồ bị giải tỏa đi cho nên đâu có tiếp tục được một số việc từ thiện. Sau đó thì tôi cũng có nhờ ấy bên quý vị bên dòng chúa cứu thế, mấy vị đó họ cũng cố gắng mà làm rất được việc lắm á, đông lắm, quần chúng và bên công giáo biết đoàn kết và chia sẻ giúp đỡ rất nhiều, có lúc lên cả hàng ngàn, 2,000 là 3,000 thương cái bên Việt Nam Cộng Hòa tri ân để báo ân và nhớ ơn rồi đó. Vậy mà rồi bây giờ ngày hôm nay bị đánh và cũng trù dập cho nên thầy rất là khó khăn. Thành là tôi hiểu cái chế độ đó như thế nào và cái lòng người của những người cộng sản theo cái chủ nghĩa là bị Marx Lenin duy vật rồi vô thần toàn trị như vậy, mà tôi không hiểu là sao mà họ vẫn bây giờ cũng vẫn có nhiều người họ vẫn họ vẫn đi theo, họ vẫn ấy thành nữ gia nên nhiều lần tôi cũng có nói thẳng với các cái đài báo mà phỏng vấn á, cứ hỏi tôi về vấn đề hàng năm, hỏi tôi về vấn đề nhân quyền, vấn đề tự do tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam, thì tôi có về sau này tôi trình bày nhiều quá rồi đến độ mà không biết làm sao mà trình bày hết cho người ta hiểu. Người cứ hàng năm cứ hỏi thì tôi cứ nói tóm tắt rồi tôi nói hoàn toàn dưới cái chế độ độc tài toàn trị mà theo cái chủ thuyết Marx Lê, cái chủ thuyết duy vật biện chứng vô thần đó, thì họ là phi nhân, họ không có tôn giáo, họ không có tổ quốc, không có gia đình, không có cái gì hết, cho nên làm sao mà cái chủ nghĩa như vậy mà làm sao mà có tôn trọng cái vấn đề tự do tôn giáo tín ngưỡng, bạn có nhân quyền được thì mới vậy. Cho nên nhưng mà mình cũng cứ nhiều cái bản vậy đó, mình cũng gỡ đi cũng nói lên, nhưng mà sự thật ra thì cũng mấy ai họ cũng đôi khi họ còn tách, họ này nói ngược, họ nói mình là đi đi du oan gia họ đi cái này đó, thì thành thử cho nên thì đó. Thì bây giờ tôi hỏi dưới cho những cái chế độ độc tài toàn trị phi nhân mà gọi là nó có nhiều cái vô lung nữa. Tôi nói thật là những cái ngày mà sau 30 tháng 4, từ đó giờ biết bao nhiêu cái sự vô lung, nó không vượt ra khỏi những cái luân thường đạo lý, nên làm cho cái xã hội này biết bao nhiêu cái khổ đau nhưng mà mình cũng không dám nói gì nhiều hết. Vậy mà rồi thì là vẫn còn có người họ hiểu và họ tại sao họ vẫn ủng hộ, rồi họ vẫn tiếp tay, rồi họ vẫn vui đùa và cảm thấy như là đấy. Thành thử cho nên cũng không biết nói thêm nghĩ thế nào. Thì nhiều lần chúng tôi như vậy rồi, nhưng mà chúng tôi vẫn cứ như vậy đó. Để cho nên tôi cũng có những, bởi vì thì bây giờ mình cũng chỉ cầu mong vậy thôi, chứ biết thế nào đâu anh Đăng Đình Minh, rồi những cái việc từ thiện của tôi rồi sau này bị đình đóng hết, Phương Quốc Binh rồi các cháu ung thư ông bố, rồi các cái dân oan, rồi những cái tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, để bao nhiêu người còn phải ở trong cái tù này, lao tù ngục tốt cộng sản rất là khổ sở. Nhưng mà mình nói lên những cái điều đó thì đôi khi những người cộng sản thì họ cho rằng mình là cực đoan rồi thế nọ thế kia các thứ. Thì thôi cũng xin than thở với anh Minh với thầy khánh lại cho vui.
Con thưa với thầy ấy, con xin phép con nói câu này. Con nói đi đạo tin đạo, đừng tin người có đạo. Điều con nói như vậy, con cũng tuyên xưng như vậy. Con là người công giáo, trên chương trình này có nhiều người sao ông vẫn hãnh diện thôi, không tôi hãnh diện, tôi tuyên xưng tôi là người công giáo, nhưng mà đừng tin người công giáo. Tuần trước này thầy biết linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục, tuần trước con nói chuyện với linh mục Đặng Hữu Nam là một linh mục công giáo rất tốt lành vô cùng, thương người giáo dân, thương tất cả mọi người giáo dân như người anh em trong nhà vậy. Nhưng bị bề trên của cha Nam là ông giám mục Nguyễn Hữu Long, giám mục Quốc Doanh, còn tuyên bố trên toàn cầu bao nhiêu lần như vậy rồi. Đàn áp, đè ép, chè đạp, chà đạp tư cách con người của một linh mục là con của mình. Đừng tin người có đạo, Nguyễn Hữu Long. Dòng Chúa cũng thế, là một dòng rất tốt vô cùng. Chương trình thương phế binh, di tản chiến thuật từ chùa Liên Trì sang dòng Chúa cũng thế, tốt vô cùng. Đừng tin vào cái đám, cái băng cầm quyền dòng Chúa cũng thế bây giờ. Đó là cái băng cầm quyền quốc doanh. Linh mục, linh mục Phạm Trung Thành, linh mục Đinh Hữu Thoại, linh mục Thanh, các cha di tản chiến thuật, thương phế binh từ từ dòng Chúa cũng thế ở Kỳ Đồng xuống Cần Giờ, nó cũng theo, nó cũng đuổi vậy. Nó không, nó không cho những linh mục này được nói chuyện, cấm được nói chuyện với chương trình từ cánh đồng mây. Nó bóp cổ người ta vậy, nó cũng thở mà. Ông cha này, có các ông cha này cũng phải thở mà. Tất cả những điều thầy đã làm, tất cả những linh mục dòng Chúa cứu thế, con vừa mới nói, dòng Chúa cứu thế, tự dòng cứu thế rất tốt lành vô cùng. Những cái băng cầm quyền, con nói ngay, cái băng đảng cầm quyền dòng Chúa cứu thế bây giờ đó là băng đảng quốc doanh. Quốc doanh. Nói sang đến... sang đến Phật của thầy, con chỉ xin phép, con đừng nói, con không biết nhiều, nhưng mà con biết tứ diệu đế tốt lành lắm thưa thầy, con biết bát chánh đạo tốt lành lắm thưa thầy, con cân bằng cả cuộc đời của con giữa Công giáo và Phật giáo như vậy, đâu có cần phải làm chùa to lớn như chùa Ba Vàng làm gì đâu, tại sao không các thầy đó không giảng cho người Phật tử tứ diệu đế? Tại sao các thầy đó không giảng cho Phật tử bát chánh đạo? Họ dụ người ta đến đó, Phật không phải là thần thánh, Phật không có ban phép lành cho gì, cho cầu nhà vợ đẹp con khôn tiền của nhiều đâu, không có đâu. Phải chính ở lòng mình, tay chân mình làm ra, bên nhà thờ con cũng vậy cả. Ngươi phải làm đổ mồ hôi máu mình ra mới có củ ăn được. Con lang mang về những cái điều, nhưng mà có điều con không thể nói ấy, là con phải nói, đó là 50 năm rồi, gần 50 năm rồi. Chúng con bên này họ vẫn thù hằn chúng con là thế lực thù địch. Chương trình từ cánh đồng mây, từ đài này và cái đài này nữa, đài 1160 này nữa ấy, là thế lực thù địch, thế lực thù địch. Có bao giờ thầy thấy con chống ai không? Không có. Con không có chửi người ta, con không chửi, con nó thưa thầy, cái gì nó thơm nó tự nhiên thơm, cái gì nó tự nhiên thối vậy. 40 mấy năm hòa bình, 40 mấy năm, gần 50 năm, Thích Không Thánh có suy nghĩ gì không trong ngày lễ tạ ơn 50 năm? Có suy nghĩ gì về 50 năm đất nước thanh bình không thưa thầy? Con biết thầy suy nghĩ nhiều năm đấy, thầy suy nghĩ nhiều năm đấy.
Dạ thì cũng xin thưa cảm ơn những cái nhận định của anh đó. Thì phải nói, nhưng mà thì xin thưa với anh như thế này nè, đối với cộng sản đó, đối với chế độ cộng sản đó, thì gọi là cần những ai mà không theo, không ủng hộ, không phục tùng đó, họ thì họ kêu là thế lực thù địch hết, và họ cần phải triệt tiêu hết đó. Nó khổ một cái, có trên đời nó lại có cái là mà... Không, nghĩa là người ta mưu cầu những cái hạnh phúc chung của nhân loại ấy, thì mà nếu mà không theo cái ý của Mác Lê rồi của cái chủ thuyết duy vật vô thần biện chứng của họ thì là thế lực thù địch rồi. Mình thử vậy là cho nên bây giờ đó thì anh thấy rõ rằng như vậy thì đây này 30 tháng 4 sắp đến rồi, có thể nói rằng mấy chục năm rồi người ta coi cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày quốc hận đó. Có nhiều người cũng gọi ngày này ngày kia, mà có những người thân trọng hoặc là những người thế này thế kia họ muốn lái đi cái ý nghĩa này ý nghĩa kia. Cái sự thật là 30 tháng 4 là cái ngày mà Cộng sản Bắc Việt họ đã kéo quân vào để mà họ xâm lược, họ đánh phá và họ cướp lấy cái miền Nam Việt Nam thân yêu, cái tổ quốc thân yêu của chúng ta. Đó. Thì ngày đó thì mấy vị cũng biết rằng đó, thì họ lấy hết cái gì của trong miền Nam này trở về người Bắc hết, cũng biết bao nhiêu năm là bức bao đầy ải rồi tù đầy rồi tất cả rồi, cái chuyện rồi bao nhiêu người đau khổ lấy chết bờ chết biển chết bụi để mà đi vượt biên để mà tìm cái con đường sống hay tìm con đường tự do. Thì nói ra bây giờ đây đó cũng đã gần coi như 50 năm rồi. Thì bây giờ mà xin anh Minh để ý không, năm nào thì người dân Việt Nam mình, các tổ chức người Việt quốc gia chúng ta đều cùng nhau tổ chức những ngày lễ quốc khánh 30 tháng 4, cùng nhau để mà rồi cũng có chào cờ, tụ họp nhau để ra tuyên bố, tuyên ngôn hoặc là ra những cái lời nè, thế nào thế kia để mong góp phần cho cái quê hương tổ quốc nó có được cái tự do, dân chủ, nhân quyền, ấm no hạnh phúc. Thì 50 năm rồi, thì bây giờ tôi nghĩ rằng bây giờ sắp tới đây cũng nghe được của dư luận nói rằng nhiều cái cộng đồng đoàn thể tổ chức, nhiều nhân sĩ, nhiều cái vị lãnh đạo uy tín cũng sẽ ngồi lại với nhau để tổ chức cái lễ gọi là 50 năm ngày quốc khánh 30 tháng 4 1975 đến 2025 cho được tốt đẹp, thành công, mạnh khỏe, tốt đẹp. Thì chúng tôi cũng hiểu rằng nó sẽ thành công như thế nào và đi đến cái sự tốt đẹp như thế nào và kết quả như thế nào. Nhưng mà suốt mấy chục năm rồi, cái lễ này cũng vẫn được cứ tổ chức hàng năm vậy. Thì chúng tôi cũng hy vọng, rất nhiều hy vọng được quý đoàn thể tổ chức cộng đồng người Việt quốc gia, những người tị nạn cộng sản, những người đã tìm được cái con đường cuộc sống tự do để mưu cầu cho về cho tổ quốc quê hương mình á, cũng được tốt đẹp á. Thì tôi mong rằng cái ngày lễ mà kỷ niệm 50 năm này á, tới đây của nhiều vị đoàn thể tổ chức tôn giáo cộng đồng ở hải ngoại, ở Hoa Kỳ và các nơi nó cùng nhau tổ chức lớn lắm, đặc biệt 50 năm mà, thì còn là làm sao để tìm cho ra một cái giải pháp. Bởi vì nếu mà cứ tổ chức rồi thì ra tuyên bố, tuyên ngôn rồi rồi thế nọ thế kia rồi thế nói xong rồi cái rồi giờ cho chúng ta về nhà ai nấy về, rồi cuối cùng rồi để đó rồi đến năm sau lại tổ chức cái gì nữa mà chúng ta không tìm, mà chúng ta không tìm ra một cái giải pháp. Chúng ta phải tổ chức như vậy để là tìm ra cái giải pháp chứ, giải pháp gì được cứu, để giải cứu, được cứu quốc và kiến quốc chứ. Nè, chứ bây giờ tổ quốc đã mất này, quê hương đã bị xâm chiếm này, rồi chúng ta đã bị mất nước này, chúng ta đã bị vi phạm hiệp định này từ Geneva rồi tới hiệp định Paris rồi nữa các thứ mà rồi cứ cho rằng bây giờ thế giới người ta đã bỏ lơ rồi, không ai dòm ngó đến, và thôi thì cái chuyện nó đã lâu rồi, đã xưa rồi, đã bỏ qua rồi, thôi bây giờ còn ai mà đi nhắc nhở làm chi. Là thôi thì đó, còn những người nào đừng có hy vọng gì để mà, thì tôi không hiểu sao này cũng có những cái tư tưởng như vậy mà như vậy thì tổ chức mà không có tìm ra được một cái giải pháp để mà cứu quốc và kiến quốc thì tổ chức đó thì nó cũng chỉ có một cái hình thức nào đó như thế nào để mà, như chẳng lẽ là một cái vật quý rồi đã coi như ở trong bảo tàng viện vậy, rồi lâu lâu lấy ra như cái lá cờ lấy ra rồi treo lên rồi tung hô, rồi xong rồi lại xếp lại cất đi rồi để chờ năm sau lấy ra tổ chức nữa, rồi cứ như vậy. Thì cuối cùng mà không biết rằng cái dân Việt Nam mình sẽ đi tới đâu.
A Di Đà Phật thưa thầy.
Anh Minh vậy đó.
Tất cả những điều thầy nói ấy, con rất là đồng ý với thầy, nhưng mà con không có còn nhiều gì giờ, con phải thưa với thầy. Thứ nhất ấy là cũng có cái ông bạn này tuần nào cũng từ bên Úc vừa mới tách sang cho con, là nhờ nghệ sĩ chuyển đến Hòa Thượng Thích Không Tánh những lời vấn an tốt lành nhất của chúng tôi, chúc mừng ngài, lễ tạ ơn. Chúng tôi cũng cảm thấy đau hai cái xương sườn giống như thầy bị đau. Người ta thương thầy đấy, nhưng mà thưa thầy thế này này, tháng 11, tháng tạ ơn, con đã chọn lòng biết ơn vào chủ đề này ngày hôm nay với thầy. Đặc biệt là lòng biết ơn của con đối với cơ hội đã được gần thầy nhiều rồi. Qua thầy con được biết ôn đệ tứ, ôn đệ ngũ, ôn đệ lục nhiều rồi. Con cũng đi theo vết chân chim của thầy đi cứu trợ nhiều rồi, cả hàng mười mấy năm về trước rồi. Thầy đã sống và làm việc rất là đắc lực cho Giáo hội Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Giáo hội Phật giáo Tăng đoàn Việt Nam Thống Nhất, chứ không phải Giáo hội Quốc doanh đâu. Hòa Thượng, thầy đã khuyến khích chúng ta hãy rời bỏ quan niệm, thầy đã khuyến khích con bỏ quan niệm nhỏ hẹp và mở rộng ý thức để bao gồm tất cả mọi người trong cuộc sống của mình. Ngày thầy mới nhắc đến ngày 30 tháng 4, con cũng nhắc lại chùa Liên Trì, thầy đã tổ chức giúp các em bị bệnh ung bướu, Con cũng mới nhắc lại thầy đã thành lập chương trình giúp thương phi binh Việt Nam Cộng Hòa, những người bạn đáng thương của con. Nhiều khi con nghĩ ra rằng bên đi biển và bên nơi biển không 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 bao giờ gặp nhau, nhưng qua chương trình từ cách đây và qua đài Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM này, chúng ta đã không chỉ gặp nhau nhưng chúng ta chung sống với nhau trong tình người Việt Nam, thưa thầy. Con rất là biết ơn thầy và tất cả những người đều biết ơn thầy qua chương trình này, được gặp thầy, được gặp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Tăng đoàn Việt Nam Thống Nhất. Có đến một ngày nào đó thầy với con đến lúc trời đất và chúng ta phải đứng trước mặt Thượng Đế trong ngày phán xét. Ngày đó không có biên giới, không có sang hèn, không có cộng sản, không có tự do, thưa thầy. Thượng Đế biết tất cả chúng ta cùng chia sẻ một một tự cánh chân thật, sáng lạn giống như nhau, thưa thầy. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cách Đồng Minh, chúng con cảm ơn thầy, mặc dù đã khuya và hôm nay chúng ta gặp một vài trở ngại kỹ thuật. Sẽ có một chương trình đặc biệt, con mời thầy lên về ngày 30 tháng 4. Cầu chúc thầy mạnh khỏe sớm, con đã đỡ đau rồi. Hai xương sườn khó lành đấy, già rồi khó lành đấy. Nhưng mà thôi, tạ ơn Thượng Đế là vì thầy còn đau, tức là thầy còn sống. Chúng ta sẽ gặp lại nhau cho những chương trình khác. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Đà Lạt 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Anh Tâm Án, anh Việt Hòa, anh Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Trong không khí của ngày lễ tạ ơn tháng 11, chúng tôi xin kính chúc quý vị và mọi sự an lành, sum họp với gia đình và hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt. A Di Đà Phật, Hòa Thượng Thích Không Tánh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cảnh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Hòa Thượng Thích Không Tánh. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.